Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thì đấy là cái điểm các quý vị nên nhớ về cái quá trình nhập Phật. Tôi là người rất say mê về cái chuyện tìm hiểu hóa thân. Bây giờ tìm ở các nơi thật sự không có chỗ nào nói. Chỗ nào nói là mà. Bởi vì riêng ngày Ngô Long Thọ nói mấy câu về hóa thân hỏi là. Nhưng mình cần phải suy diễn, mình cần phải nghĩ, thấy rõ là như thế. Thì bây giờ chúng mình đọc cái đoạn kinh này, tức là chúng mình ở cái giai đoạn nào? Ở giai đoạn mình đã vượt qua cái, các vị này đã vượt qua cái địa thứ 10, tức là vượt qua cái giác pháp tự tánh ý sanh thân, mà người ta muốn chuyển, nó muốn trôi vào cái chủng loại câu sanh vô hành tánh ý sanh thân của ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì cái tam muội này là tam muội chuyển, thì cái này là thế. Thì trong cái này là dạy cái gì? Thì là tiến đọc qua một đoạn thì không sẽ giải nói cái. Tức là khúc này là khúc truyền ở giữa đó, mà cái truyền niệm là thần kỳ. Đài Tam Muội thứ 8, ngài Phổ Hiền nói rằng: chư Phật tử, thế nào là nhất thiết chúng sanh sai biệt thân Đại Tam Muội của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này được 10 thứ vô sở trước, tức là không chấp chấp trước, không chấp chấp cái gì. Những là nơi tất cả cõi vô sở chấp, nơi tất cả phương vô sở chấp, các cõi đều vô sở chấp, các phương tức là phương hướng đều vô sở chấp, tức là không có chấp trước thì không gian, không có khẩn trí vọng tưởng về không gian. Nơi tất cả kiếp vô sở chấp, tức là chỗ này là không có trí vọng tưởng nào về thời gian nữa. Nơi tất cả chúng vô sở chấp, tức là nơi đây thì chỗ này là giữa tự và tha không có chút gì là vô sở chấp. Giữa đây thì kẻ mười vô sở chấp, chúng tôi chỉ đọc bốn cái thôi thì chúng mình không cần phải hiểu nhiều. Thế xong đến câu tiếp theo là thế này: chư Phật tử, Đại Bồ Tát nơi tam muội này nhập thế nào, khởi thế nào? Thì quý vị thấy có cái lạ này. Ở Pháp Ân Địa, để bát điện Pháp Ân Địa đến đệ thứ 10, không có nói khởi với nhập, không có nhập không có khởi, lúc nào trong tam muội. Mà tới đây cao hơn rồi, mà đây là phải nhập để phải khởi. Là vì thế này, Đại Bồ Tát này nơi tam muội này, nội thân nhập, ngoại thân khởi. Ngoại thân nhập, nội thân khởi. Đồng thân nhập, dị thân khởi. Dị thân nhập, đồng thân khởi. Nhân thân nhập, giả xoa thân khởi. Giả xoa thân nhập, long thân khởi. Long thân nhập, sa thu la thân. Thế là tôi nói nhập với khởi. Đây những cái chỗ đầu là nói đến trường hợp là dễ dàng. Rồi sau nhập thì một thân, lúc xuất thì vô lượng thân. Rồi dùng vô lượng thân, thân nhập thì lúc xuất vô chỉ có một thân. Thì cái điểm này nếu mình không hiểu thì mình đọc mình không hiểu. Ở Pháp Ân Địa nó không cần phải nhập, không phải xuất, mà đây là phải nhập phải xuất. Là vì tại sao? Là vì ở trên kia đó, các vị Bồ Tát sập địa, thường thường các ngài chỉ có hóa thân. Các ngài có thể khởi vô lượng vô ức hóa thân đi tất cả các nơi được. Nhưng mà trong cái pháp giới này không phải có hóa thân, mà còn có những chúng sanh thực. Thì các vị Bồ Tát sập địa, sập địa chỉ có thể sử dụng những thân hóa thân của mình, mà chưa có thể sử dụng những thân chúng sanh tự nhiên có. Quý vị mới có hiểu là chúng sanh tự nhiên có được cái vô lượng vô biên, mà chúng sanh nó suy động bởi nghiệp lực. Trong cái bồ tát là thập địa thì hiện rất nhiều hóa thân, thì các ngài có thể sử dụng cái thân hóa thân mà chưa thể sử dụng cái thân chúng sanh hiện có, mà do nghiệp lực suy động. Thì tới đây tức là dạy cách mà không những sử dụng cái hóa thân của mình mà đồng thời phải sử dụng những cái thân chúng sanh hiện có. Chỉ vì thấy cái bậc này cao hơn cái bậc kia đi không? Và quý vị nên nhớ là giữa pháp thân địa mấy cái bậc mà nói ở đây đó, tức là bậc Phật đó, thì ngài Kim Cang Giảng nói là thần lực của pháp thân địa chỉ bằng một nắm đất thôi, trong cái thần lực ở đây bằng tất cả bốn châu thiên hạ, đất của bốn châu thiên hạ. Thì nói rõ hơn nữa, tức là những vị Bồ Tát thập địa, các ngài có thể nhập thâm muội được. Các ngài ngồi đây quá vui là quá thân thiện luôn, các ngài nhập thâm muội, dùng cái bổn thân nhập thâm muội, thì đồng thời lại khởi thâm muội, hay là không khởi. Và đồng thời các ngài có thể sử dụng những cái hóa thân ở xa kia, những cõi thật xa, dùng những hóa thân đó để nhập thâm muội. Nhưng mà các ngài chưa thể dùng một thân chúng sanh sẵn có. Dù vì Bồ Tát đó chưa thể dùng cái thân của chúng mình, không thể dùng thân của mình mà nhập thâm muội. Cái này mới sử dụng những hóa thân, những chỗ khó giữa họ. Vì cái thân của chúng mình là do suy luận bởi nghiệp lực mà gia trì về thân lực thôi, khó thôi. Thì tới đây tức là kinh dạy cách là vị Bồ Tát Bồ Tát này muốn vượt cái pháp vân địa và cảm giác, muốn nhập cái gọi là cái chủng loại câu xanh vô hành trắng kinh thân của Đức Quan Thế Âm đó, thì phải đi qua các một là kinh không có nói rõ, mình phải hiểu. Thì vì thế trong cái chỗ này thì các ngài dạy có nhập và lối khởi hết sức thần kỳ, nhập khác mà khởi khác, mà đồng thời dùng không phải dùng hóa thân của mình mà dùng tất cả các thân chúng sanh. Là vì sao? Là vì nếu chỉ dùng hóa thân thôi đó thì mình chưa nhập được pháp giới trọn vẹn. Vì hóa thân thì có nhiều lắm chăng nữa thì chỉ bằng cái số chúng sanh thực có thôi, thì tức là mình phải sử dụng được cái hóa thân của mình thôi, chứ không thể sử dụng được cái pháp giới này mà chưa thể nhập được pháp giới trọn vẹn. Bây giờ là các ngài dạy cách là phải sử dụng tất cả pháp giới này, sử dụng tất cả thân chúng sanh sẵn có, tất cả cây cỏ gỗ đá vô tình sử dụng hết, dùng những cái đó vào tam muội, thì lúc bây giờ mới gọi là nhập pháp giới thật ra. Cái chỗ này là nhập pháp giới, không hiểu quý vị có thấy rõ không? Cái chỗ này là khó nhất của Hoàng Nghiêm. Nhưng mà tôi nghĩ là mình cứ đọc cái khúc này nói, dù nói có kém hơn nữa, trời không vỡ nghĩa hơn nữa, mà người nghèo cũng rất tự nhiên, không có cách gì mà bị được. Cái chỗ này là chỗ khó nhất của Hoa Nghiêm, khó nhất mà cái chỗ là rất tư nghiêm nhất của kinh và của Phật. Này vì thế mình phải cố mà đi vào. Vì thế ngài ngài Hiền Thủ mới nói rằng cái người tin được pháp này đó mới là khó, còn hơn cái người mà cầm cả một cõi Phật đứng giữa không gian trong 160 triệu năm, mà thôi cả người kia. Và chúng mình nghe cái này thì cũng là chúng mình bằng cái người mà cầm một cái trái đất mà đứng giữa không gian được 16 triệu năm. Cái này vì thế tôi không sợ những cái tội trước này, mà tôi không sợ những quỷ thần, thì mình chắc chắn này quá. Cũng có thể lúc khi đó, rất là có khi ở trong cái tiếng nói pháp có khi nó sai, mà tôi vẫn không sợ cái hậu quả, là vì mình tin chắc cái này. Thì đây xin quý vị hãy lắng nghe cái đoạn này đổ 250. Đại Bồ Tát nơi tam muội này, nội thân nhập, ngoại thân khởi. Tức là mình dùng cái bổn thân này nhập, thì khi mình xuất thì mình xuất bằng cái thân đằng kia, có kia, hoặc là mình xuất bằng cái hóa thân của mình, hoặc mình xuất bằng cái một cái thân chúng sanh sẵn có ở cõi kia. Ví dụ cõi kia có một người hay con rồng ở cõi kia, lúc mình nhập thì mình nhập tam muội bằng cái thân bổn thân này, tức là cái nội thân của mình. Nhưng lúc mình xuất thì mình xuất bằng cái thân con rồng kia ở cõi kia. Thế ngoại thân nhập, nội thân khởi. Lúc mình nhập tam muội thì mình nhập bằng cái thân một con cá ở cõi kia. Thì khi xuất mình xuất bằng cái bổn thân này. Nhưng mà đây là còn là mới đầu thôi. Đồng thân nhập, dị thân khởi. Mình nhập thì mình nhập thân này, nhưng mà khi mình xuất bằng thân khác. Dị thân nhập, đồng thân khởi. Nhân thân nhập, tức là với cái thân người mình nhập, thì lúc bây giờ khởi bằng thân giả soi. Giả soi thân nhập, long thân khởi. Lúc mình nhập thì nhập bằng cái thân giả so, nhưng khi mình khởi bằng thân con rồng. Mà những chúng sanh trong này nói là không phải là hóa thân, là chúng sanh thật, chúng sanh bị nghiệp suy luận. Là vì có sử dụng tất cả các sân chúng sanh để mà vào tam muội và hóa hiện làm Phật tử, thì lúc bây giờ có thể gọi là khỏi nhập pháp giới trọn vẹn. Không nói thì không nhập pháp giới, mà tất cả cái quan niệm chỉ là dạy nhập pháp giới, nhập trọn vẹn. Tất cả pháp giới đều là mình cả, mình có thể sử dụng bất cứ cái gì trong pháp giới này, biến hóa tung hoành ngang dọc thế nào được, cốt là có tâm bát nhã xử đi. Mình có thể dùng một phiến đá nhập tam muội, mình có thể dùng cái cây nhập tam muội, mình có thể dùng một cái núi kia, cái biển kia nhập tam muội trong kinh này nói. Long thân nhập Atula thân khởi, thân rồng nhập Atula thân khởi, Atula thân nhập thiên thân khởi. Dùng cái thân Atula nhập rồi thì lúc khởi là khởi một thân chư thiên. Thiên thân nhập phạm vương thân khởi, mình nhập một thân chư thiên, lúc xuất thì xuất một thân phạm vương. Chư thiên là cõi dục thôi, phạm vương là vua cõi sơ thiền sắc giới. Phạm vương thân nhập dục giới thân khởi, dùng cái thân của phạm vương kia cõi sắc giới mình nhập, lúc mình khởi thân chư thiên dục giới. Thiên trung nhập địa ngục khởi, ở trên cõi trời mình nhập, cái lúc khởi thì khởi địa ngục. Địa ngục nhập nhân gian khởi, nhập ở địa ngục cũng xuất ở nhân gian. Nhân gian nhập loài khác khởi, ngàn thân nhập một thân khởi. Đây chỗ này mới là chỗ biến hóa ghê hơn, biến hóa gì. Quý vị theo dõi từng từ chữ rồi. Ngàn thân nhập một thân khởi, một thân nhập ngàn thân khởi, na do tha nhập thân nhập một thân khởi, một thân nhập trong chúng cây cây châu khởi, trong chúng nam châu nhập, trong chúng tây bắc châu khởi, trong chúng nam châu khởi, bắc châu khởi. Nghĩa là mình dùng tất cả thân chúng sanh của nam thiên bộ châu này, tức là trái đất này, chúng mình nên nhớ nhà Phật nói có bốn châu, mà theo khoa học ngày nay chúng mình nên hiểu rằng cái nam thiên bộ châu là trái đất này, còn Tây Nghiêu Quá Châu, Bắc Phù Lưu Châu, Đông Thắng Thần Châu là mấy hành tinh xung quanh đại khái như Mercury là đất chuyên sao chưa thì không nhớ rõ lắm. Thì đấy là mấy châu thuộc về cái kiểu thế giới này. Thì Đại Bồ Tát đây đó, ngài dùng tất cả người, cái thân tất cả người ở cái nam thiên bộ châu là cái đất này, dùng tất cả những thân chúng sanh, những mèo chó gà lợn sư tử họ có beo, ngài dùng tất cả những thân đó này nhập tam muội. Rồi lúc ngài khởi thì ngài khởi là thân tất cả những người ở Tây Châu, Tây Nghiêu Hoa Châu. Đấy mình thấy, thì mình thấy đó là cái kinh khủng. Mà cái lý đúng, mình không có cách gì mà không tin. Trong chúng Tây không Tây, Tây Châu nhập, trong chúng Bắc Châu khởi, thì ngài lại dùng cái thân chúng sanh của tất cả cái những người, tất cả súc sanh, tất cả những người ở cái Tây Hoa Châu này nhập tam muội. Rồi khi ngài khởi thì ngài khởi một thân tất cả người của Bắc Phú Lưu Châu. Thì cái này thì mình phải theo kinh bây giờ, mình không phải làm mơ tưởng. Người mà cơm ăn thế mà dùng tất cả thân người đó nhập tam muội, rồi phải khởi ra tất cả thân người khác của châu khác. Trong chúng Bắc Châu nhập, trong chúng Đông Châu khởi, ở Bắc Châu đó lại dùng tất cả thân người và xuất sanh các loại nhập. Rồi khi khởi lại khởi ở Đông Thắng Thần Châu, tức là cái hành tinh nào khác, có thể là Mercury, Saturn, Venus. Trong chúng Đông Châu nhập, trong chúng ba châu kia khởi, để dùng một tất cả những người ở cái châu đó nhập. Rồi khi mình khởi thì khởi trong tất cả ba châu kia, tức là nhập vào cái trái đất này, trong tất cả những người trái đất này, để khởi trong tất cả người ở ba thành kia. Trong chúng ba châu nhập, trong chúng bốn châu khởi, bây giờ dùng tất cả người trong ba châu đó, ba hành tinh đó nhập. Rồi khi khởi trong tất cả bốn châu, bốn hành tinh, trong chúng bốn châu nhập trong chúng tất cả biển sai biển khởi. Thì trong chúng mình gồm tất cả người xúc sanh các thân chúng sanh, thế cái bốn châu bốn ngành tùy nhận. Rồi khi mình khởi thì mình khởi trong tất cả các biển sai biển khởi, có lẽ là trong tất cả chúng sanh trong cái biển. Thì đây tức là chuyển đến chỗ châu địa, đến chỗ thủy. Trong chúng tất cả biển sai biệt nhập, trong chúng tất cả hải thần khởi. Khi mình dùng tất cả cái biển sai biệt để mình nhập cái tâm Bồ Tát rồi, cái vị Bồ Tát đó, thì mà khi mà xuất lại dùng tất cả cái thân hải thần, hải thần thì cai quản, thì quý vị thấy đọc kinh xong rồi, mình thấy tất cả đạo thế gian, tất cả kinh mọi đạo đều mất đi, kinh khủng, nó không thể nào tưởng tượng. Mà chúng mình có phúc duyên ghê gớm lắm, mình vào cũng nói đến như thế này còn cái gì nữa, còn gì có thể nói hơn. Nhưng mà vẫn có người nói rằng kinh này trừ là kinh của các bài của Phật, và tôi thấy cái ám chứng nặng này, mà cái ám chứng nặng nhất là đó, phỉ báng kinh này trừ là không được sang được lạc, nặng nhất là cái phỉ báng kinh. Tôi nghĩ cái câu kinh là sao ai nghĩ được, không ai có thể nghĩ được thực sự. Rồi cái bó thì chẳng nó bó chứ thiên lắm, kinh như này nó thấu kỹ được. Mình ngồi tưởng tượng một ngàn năm về chuyện Tây Du Ký các nước, mình chỉ nghĩ là lầm cập khác nhau thôi. Không thể nào nghĩ cái chuyện rằng là một vị đó có thể nhập tâm được tất cả cá rùa trong cái biển đó, sau đó xuất thành tất cả hải thần. Mình có tưởng tượng cái đó. Thế ngay Tây Du chỉ là một cái món tay nhỏ thôi, cái biến hóa của mình nghĩ là chỉ là một cách nhỏ, không cách gì mình nghĩ này. Mà cái này là phải cái bậc đại Bồ Tát, bậc thật đại giác nói được. Thì cái này là qua đó, không ai gì nghĩ như này. Thì sao mình đọc mình cứ chớ rồi. Trong chúng tất cả hải thần nhập, trong thủy đại thần. Nghĩa là mình dùng tất cả những cá rùa, cái vị Bồ Tát dùng tất cả những cá rùa, những bạch tuộc hay những cái gì đó ở trong biển, nhập cái căn bồi này. Rồi khi xuất thì xuất thành gì? Xuất thành cái vô thần hóa, không thần hóa, chưa thần hóa, tức là trong cái thủy đại thần, cái phi thần hóa. Trong thủy đại nhập, trong địa đại khởi. Mình nhập bằng nước, nhập vào thủy tránh. Rồi khi mình khởi thì khởi đến đất. Trong địa đại nhập, trong hỏa đại khởi. Mình nhập vào trong đất, rồi lúc khởi thì khởi đến lửa. Trong hỏa đại nhập, trong phong đại khởi. Lúc mình nhập thì nhập bằng lửa, lúc xuất lại thành gió. Là những cái điều nói trong này không ai có thể tưởng tượng, không ai có thể tưởng tượng. Ngay như khoa học đấy, tưởng tượng tất cả những giả tưởng khoa học đấy, những trẻ con và xong tất cả. Trong phong đại nhập, trong tất cả tứ đại khởi. Mình nhập bằng gió, nhưng mà khởi ra thì bằng cả địa thủy hỏa phong. Trong tất cả tứ đại nhập, trong sắc pháp vô sanh khởi. Mình thấy, trong tất cả tứ đại nhập, trong pháp vô sanh khởi. Tức là mình nhập bằng cái gì? Mình nhập bằng địa thủy hỏa phong, có xứ, có thần hóa rồi, có hiện dưỡng rồi. Mà lúc khởi lại khởi bằng cái gì? Bằng cái biển không hại, bằng cái pháp vô sanh khởi. Tức là mình chưa có xứ. Tức là chuyển từ chỗ không tướng vào cái chỗ có tướng. Nghĩa là cứ tung hoành ngang dọc nước làm gì làm. Nhưng biết là phải có tâm bát nhã này. Trong pháp vô sanh nhập, trong núi tu di khởi. Lúc mình nhập thì nhập trong biển không hại đó, không có sánh, không có sướng gì cả. Nhưng khởi thì khởi thành núi tu di. Trong núi tu di nhập, trong bảy biểu sân khởi. Mình nhập cái núi tu di này, như quý vị biết rằng trong cái cosmology, tức là cái vũ trụ quan này phần, bên giữa, cái núi tu di này ở giữa. Bên cạnh, chung quanh là bảy cái lớp biển. Mỗi cái lớp biển này có cái núi biểu sân, là ngoài cùng. Thì mình nhập cái núi tu di trục ở giữa này, mình khởi thì khởi theo cái biểu sân kia. Thì quý vị thấy rằng từ đây là xuống là tất cả pháp giới đều chập chụp xung quanh, cái nọ lộn hết cái kia, cái nọ biết thành kia. Thế mình thì vì thế học tinh một cái nào hiểu rồi, mình không biết một tí gì gặp thì ra không có nghĩa. Làm sao mình có thể nhập túi tu di mình khởi cái biểu sân mà mình sẽ được thế? Kinh khủng. Trong bảy biểu sân nhập, trong tất cả cây cỏ lộp rừng hắc sơn khởi. trong cái biểu xuân nó nhập thì có là nhập lại cái hình cái núi, mà khi mình khởi thành tất cả cây cỏ luồng rừng trong núi Hắc Sơn, có cả Hắc Sơn cái gì đại khái nó nhưng mà nó ở trong cái nhận thức là cái vũ trụ văn nhà Phật nó ở chỗ cái nó không nào nhưng mình không cần hiểu đó. Trong tất cả luồng rừng Hắc Sơn nhập, trong tất cả rượu hương hoa biểu trang nghiêm khởi, nhập thì nhập bằng cây cỏ, lúc mình khởi thì khởi thành hương, rượu hương, quý vị thấy. Nghĩa là tất cả căn nhận thức các thứ gì, nghĩa là sắc thanh hương vị xúc pháp các thứ là cái loại chung đụng vào ấy, cái loại sanh thiên thường. Thầy nhà đầu thần nó khoái cho nó. Quý vị yên trí, không ai ở đây có thể đoạn, không ai ở đây có thể đoạn. Nghe một câu kinh này không thể đoạn. Vì thế tôi yên trí về cái bà hôm nay, có thể là bà bán tay vào bài trò tay cho Phật Pháp, không thể đoạn, không cách gì đoạn. Thì mình đọc những cái này là mình không có cách gì mà đoạn, muốn đoạn cũng đoạn được, cũng thật tình đấy. Mà quỷ thần mới tới nghe. Mà đúng thế. Trong tất cả trang nghiêm nhập thì tất cả là biến hóa cả. Mà ngay cái đoạn mình nó khó thì là biến hóa thôi. Trong tất cả trang nghiêm nhập, trong tất cả chúng sanh, thọ sanh, nơi bốn châu, nơi bốn châu thượng phương ngạ phương khởi, thế là nhập trong tất cả những hoa biểu trang nghiêm xong rồi thì nó phải khởi, khởi thành chúng sanh. Trong tất cả chúng sanh thọ sanh nhập, trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới khởi, thế lúc khởi thành chúng sanh tiểu thiên thế giới. Trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trung thiên thế giới khởi. Nhập thì nhập ở chúng sanh của tiểu thiên thế giới này, thì khởi thì khởi thành chúng sanh trung thiên thế giới. Trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trăm ngàn ức na do ta đại thiên thế giới khởi. Đại thành chúng sanh đại thiên thế giới. Trong chúng sanh nơi vô số thế giới, quý vị nên nhớ là trong nhập Phật thần thường cứ đi dần dần nhiều lắm, rồi mình lấy cho vô số, rồi vô lượng, rồi vô biên, rồi vô đẳng, rồi đến bất khả sổ này, bất khả xưng này, bất khả lượng này, bất khả gì đó, rồi đến cuối cùng là cái bất khả thuyết, bất khả thuyết. Khi nào mà cái vị nào mà có những cái gì mà nói đến bất khả thuyết, bất khả thuyết là vị đó cao lắm. Thì về sau cái nhập pháp giới chúng mình làm, mình chỉ dò cái bất khả thuyết mình biết cái vị đó cao thật là ghê này, hay là ghê một vừa. Khi nào mà dùng cái chữ đó là ghê lắm. Trong chúng sanh nơi vô số thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô lượng thế giới khởi, nơi chúng sanh trong vô lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô đẳng Phật độ khởi, trong chúng sanh nơi vô đẳng, vô đẳng tức là không thể, không có gì so bì, không có gì sánh, trong chúng sanh nơi vô đẳng Phật độ khởi, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả xưng thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả xưng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới khởi. Khi nào có hai chữ bất khả thuyết là khá lắm rồi. Trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi. Thì chỗ này là rơi lên bóp ngay. Bây giờ mình dùng cái chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới, tức là mình nhập pháp giới rồi. Chỗ này là rơi bóp ngay là lúc mình khởi trong thân này. Chúng sanh tạp nhiễm. Thế là mình xung quanh tất cả tịnh rồi là nhiễm, tịnh rồi là nhiễm, cứ rồi cái gì cũng chập trùng hết cả, cái gì hiện đấy cái gì cả. Thế trong chúng sanh tạp nhiễm nhập, trong chúng sanh thanh tịnh rồi, lại trở lại thanh tịnh. trong chúng sanh thanh tịnh nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi, lại trở lại mình nữa. Trong nhãn xứ nhập, trong nhĩ xứ khởi. Cái chỗ này lại rơi vào duy thức và vào lăng nghiêm. Trong nhĩ xứ nhập, trong tỷ xứ khởi, trong tỷ xứ nhập, trong thiệt xứ khởi, trong thiệt xứ nhập, trong thân xứ khởi, trong thân xứ khởi nhập, trong ý xứ khởi, trong ý xứ nhập, trong thân xứ khởi. Thì chỗ này tức là nói về các căn này. Tức là trong cái nhãn xứ mình nhập, thì lúc mình khởi, cái gì? Mình khởi trong cái nhãn xứ là cái gì? Không phải xứ, nhãn xứ. Nhãn là tất cả những cái gì nó thuộc về mắt, thuộc về thấy. Còn cái nhĩ xứ là tất cả những gì thuộc về nghe. Chúng mình luôn nên nhớ là nhãn xứ, thường thường người thường mình chỉ nghĩ là cái mắt này thôi. Nhưng mà thật cái xứ xảo với cái nhãn nó vô biên, trùm pháp giới. Tại vì cái mắt này nó là cái căn bên ngoài sâu thạch thôi. Đi sâu vào trong, đi sâu vào những dây thần kinh, vào những thể xác căn này. Thì đi sâu dần vào nữa vào biển không hải, nó dính vào cái rượu sân đó. Thì lúc đó nó dính mắt tất cả Phật tướng. Thế trong khi Lăng Nghiêm Đức Phật nói rằng tất cả các xứ sở đều là lối vốn cả. Con cứ tưởng cái mắt con lù ở đây thôi, nhưng không phải, cái mắt nó dính vào cái rượu sân đó. Mà rượu sân dính vào tất cả Phật tướng. Vì thế căn trần thức cái nào nó dính vào tất cả Phật tướng cả. Nó chu đến khắp tác. Thế thì tu hành thì chúng mình nên nhớ là tu hành chỉ là biến hóa căn, biến hóa cái này, biến hóa cái tai, biến hóa cái mũi, biến hóa cái lưỡi, biến hóa cái thân, biến hóa cái ý của mình. Biến hóa là khi nào những căn nó thanh tịnh, như là trong kinh Pháp Hoa nói là cái khổng thứ 19 nói khi được các căn thanh tịnh, thì các căn thanh tịnh rồi mắt mình thanh tịnh, tự nhiên các trần cảnh thanh tịnh, nó phải tương ứng với mắt mình. Thí dụ trong cái cõi này nhé, đa số là người mắt không thanh tịnh. Thí dụ như trong tất cả đều có tội nghiệp xấu, nhìn nghe cái âm thanh nghe khó chịu, âm thanh chỗ đánh nó hoàn toàn lớn có nghe khó chịu, còn nghe cây thì nó gì sao. Nhưng một người đã có nhĩ căn thanh tịnh, cái ngồi đây sẽ nghe cây thì sao, thành nhập tiếng nói pháp, thành nói tứ đế, nói thập nhị nhân duyên, nói nhập Phật, nhập pháp, nhập tăng pháp. Thành quý vị thấy tu hành chỉ là biến hóa những căn mình Lăng Nghiêm dạy, mà tất cả là vật chỉ có như thế. Biến hóa được sáu cái căn của mình thì tự nhiên cái cảnh trần cảnh nó phải biến hóa theo cái căn của mình. Tu hành chỉ là vậy. Nhưng biến hóa một nửa cái chưa chắc đã nổi trở thành sáu xoay. Nhưng mà khi mà biến hóa được một cái thì mấy cái biến hóa nhanh lắm. Đạo Phật đẹp là tất cả Lăng Nghiêm, tất cả này cũng chỉ có dạy biến hóa các căn. Căn đã biến hóa rồi thì trần cảnh bắt buộc biến hóa, y báo sẽ phải biến hóa thành tịnh độ. Có thế nhưng có biến hóa nổi không? Nên tất cả là phải biến hóa, người ta không hiểu cái thông điệp biến hóa là đều anh rời hạt cả. Giảng cái gì thì giảng, chứ không giảng cái biến hóa là rời hạt. Vì tất cả là phần là kinh lớn, chỉ dạy có biến hóa này, chứ phải biến hóa cái này, biến hóa cái tai, cái tai vươn mũi này, biến hóa là cái lưỡi đỉnh triệt căn thanh tịnh. Thì bất cứ cái gì mình bỏ vào, dù là miếng mật lắm như mật công, để có lợi thành căn bộ hình ảnh thức. Thế thì ngày xưa Đức Phật mới bảo Ngài A Nan rằng, Ngài A Nan mới thương Đức Phật ăn lúa mạch. Ngài A Nan mới kêu cao và Đức Thế Tôn ăn cái lúa bô bô, khổ lắm. Vào đây, ta cho Ngài ăn thử tí, kẽ răng của ta, cho Ngài ăn thử. Để có răng ngươi thành căn bộ này. Thì rất kê gì kê cái gì còn lưỡi Phật, lưỡi thanh tịnh thành căn bộ. Thế bây giờ mình có cái lưỡi thanh tịnh thì dùng uống thuốc độc thêm nữa, thuốc độc nó trở thành căn lộ. Mình nhớ nhất là cái biến hóa các căn thì tự nhiên thật cảnh, tự nhiên có gì cũng được. Các vị cực lạc tại sao? Các vị mới sang được do thần lực ra thì là các căn thanh tịnh hết, thành thế là tịnh độ. Thế ở đây thì cái môn đi để cho mình bơi lội. Ngài không có giúp mình mấy để biến hóa các căn, mình cũng thấy như vậy. Đó rồi. Thế khi hiểu được những cái lý đó rồi, để rất dễ quan tâm. Thì tất cả các cõi được dựng trên những lý đó cả. Tất cả cõi đều là hư không cả, không có gì cả. Không có cái gì là cái gì cả. Nhưng mà do cái mắt của mình, do cái tai mình nhìn cái gì thế. Thế ngoài ra không có cái gì cả, không có vật gì cả. Nhưng mà do cái tâm chúng sanh, nghiệp chúng sanh, cái mắt chúng sanh, cái tai chúng sanh, cái lưỡi chúng sanh thì nó biến hiện như thế. Nó đó là cái chân lý của thầy mình nhớ, nghĩ đó. Nhiều thì chắc là để hoàn thành. Tôi nghĩ là người nào hiểu chân lý đó là hoàn thành thực tình thì chỉ có thế thôi. Chứ còn điều mình niệm nhiều niệm ít thì dù hoàn thành. Là vì chưa Phật thì dạy có cái này thôi. Nếu mình không hiểu cái cốt yếu thì làm sao mình hoàn thành? Tất cả quan niệm mình nói về tình độ nó rộng mà. Thế mình không hiểu mình tu lên.
Mà mình phải mắt thì khó nhất.
Mắt khó thì cái mắt này lưu luyến cái sắc tướng
mắt
nó lành lại quá. Thế trong sáu cái căn này thì cái mắt rất là lành lại nhưng mà cũng rất dễ đoán. Cái tai thì khá hơn cái mắt ở chỗ trong dễ hơn, nó không có trong rồi theo thanh trần mà. Theo cái mũi với cái lưỡi cái thân của mình thì nó là đủ một là mà cái thân này cái thân mình đoạn lạc như vậy. Ý cũng là rất là nhanh đợt mà cũng rất dễ đoạn. Thì đây trong kinh nói rằng trong nhãn xứ nhập trong ý xứ khởi, tức là một cái gì mình nhìn hay mình thuộc vào cái thấy của mình, từ đó mình khởi mình chuyển thành cái âm thanh, chuyển thành cái nghe, cái thấy, tức là sáu căn hỗ tương của mình hỗ dụng. Thế là những cái gì mình nghe, cái âm, ví dụ cái âm thanh mình nghe, lúc mình khởi thành mùi hương. Cái mùi hương cái mình ngửi thấy, mình nhập vào cái mùi hương vào ra mũi. Lúc mình khởi thành cái vị, vị ở lưỡi. Thế mình dùng cái vị cái mình nhập ra mũi, lúc mình khởi thành cái xúc giác ở thân này. Lúc mình nhập bằng xúc giác đó, lúc mình khởi thành ý tưởng ra cái xúc giác. Thì cái đó là cái bảo giác viên dung. Vì quý vị tu lên cho biến hóa các căn rồi tất cả thân mình trở thành một bảo giác viên dung, dùng làm cái gì rồi lúc đó là thân mình còn thân. Thì vì thế cái chỗ này là chỗ mà tam muội ở giữa lại truyền từ cái chỗ mà giác pháp từ thánh tánh sanh thân mình sang cái chỗ mà bảo giác viên dung lại còn thân, tức là chủng loại câu sanh luôn đấy. Nghĩa là cái mức độ rằng về sau chẳng là phải tác ý quang minh mình chủ khắp tất cả thân chúng sanh, tất cả pháp đấy mình chủ hết. Thì tùy theo thân chúng sanh đó mình phải kêu lên cái gì đó là quang minh lập tức hiện diện, hoặc kêu lên chỗ trí thành mình hiểu cái là không cần phải tác ý, không cần phải biến hóa tự nhiên biến hóa. Trong từ xứ nhập, trong tha xứ khởi đấy, chúng ta nói trong thân này, trong bộ thân này nhập trong cái xứ cái khởi, trong tha xứ nhập, trong tự xứ khởi, trong một vi trần nhập, trong vô số thế giới vi trần khởi, trong vô số thế giới vi trần nhập, trong một vi trần khởi, trong thanh văn nhập, trong độc giác khởi. Lúc mình dùng cái thân của một cái thanh văn thì nhập ra một này, lúc mình khởi thân độc giác. Trong độc giác nhập, trong thanh văn khởi, trong tự thân nhập, trong Phật thân khởi. Lúc mình khởi, lúc mình vì là bài thoát phần nhập tâm bội dùng cái bổn thân này, lúc khởi trong thân của Phật, trong Phật thân nhập, trong tự thân khởi, một niệm nhất nhập ức kiếp khởi, mình nhập trong một sát na, nhưng mình khởi thì mình kéo dài thành ức kiếp, trong kiếp nhập, do ức kiếp nhập một niệm khởi, mình nhập với vọng tưởng thời gian hồi giờ, với thời gian rất dài ức kiếp. Chúng mình khởi mình chuyển tất cả ức kiếp thành một niệm sát na, đồng niệm nhập bật biệt thời khởi, biệt thời nhập đồng niệm khởi, tiền tế nhập hậu tế khởi. Tiền tế tức là cái quá khứ của mình, khi mình nhập thì mình nhập bằng rất là bằng quá khứ, nhưng mà lúc mình khởi bằng cái vị lai. Hậu tế nhập tiền tế khởi, lúc mình khởi thì mình khởi bằng cái vị lai, nhưng lúc mình nhập thì nhập bằng cái vị lai, nhưng mình khởi thì quá khứ. Thì cái vị tôi vẫn thấy nói là về cái ý nghĩa về thời gian, mà cái thời gian nó đi thôi nó vòng cho nó, mà tất cả cái quá khứ nó sẽ trở lại biến hiện ở cái vị lai. Vì thế nó có nhân quả nhập vào. Thì đây ngài nói đấy, cái vị thấy nó lạ rồi, tiền đây nhập tức là nhập bằng cái quá khứ, thế đến cái lúc khởi lại khởi bằng cái vị lai thì nó phải nó đi vòng. Thế mình nhập bằng cái vị lai thì lúc khởi quá khứ, tiền thế nhập trung thế khởi, mình nhập bằng cái quá khứ Nếu mình khởi lại khởi thành hiện tại thì thôi, không là khó nghĩ. Trung thế nhập, tiền thế khởi, tam thế nhập, tam ba khởi. Mình dùng tất cả để ký bình đẳng ba lời lấy tất cả tam thế nhập tam bộ rồi. Thì lúc mình khởi thì khởi bằng một sát na. Sát na nhập tam thế khởi, chân như nhập ngôn thuyết khởi, ngôn thuyết nhập chân như khởi. Lúc mình nhập thì nhập ở trong biển chân như, tức là trong biển bát nhã. Lúc mình khởi thành ngôn thuyết lại đi, mình đạt kinh này, nói thì nói kinh. Thì vẫn là bát nhã lại đi. Thì tức là do câu này nói tức là chân như nhập ngôn thuyết khởi, tức là mình nhập trong biển bát nhã, đánh không đó. Rồi mình khởi thì mình dùng phân đại bi, nói kinh cho đỡ tức hận nó. Thế mà lúc mình nhập, mình dùng cái ngôn thuyết đại bi đó mình nhập. Còn khi mình khởi để khởi trong chân như bát nhã đó, thì đấy là hết rồi, kinh kia đó. Khi kinh nói tiếp tiếp rằng là ví như có người bị quỷ phá, thân nọ rung động chẳng tự an được, quỷ chẳng hèn thân mà làm cho thân người kia như vậy. Tức là con quỷ không biết là do nào, nhưng nó nhập với thân người kia, nó sử dụng cái thân người kia, bảo người kia làm gì người đó, bảo người giết người hoặc cái chửi người đó, người kia làm gì. Thì cái câu này tôi nghĩ là kinh có phương tiện ví dụ. Tức là cũng nói tưởng tượng là khi ngày một tài bồ tát, ngày ngồi vào năm buồn, ngày dùng những thân người khác để vào phân buồn, tương tự con quỷ này nó ngồi chỗ nào đó, nó nhập cái người đó, nó sai, nó sử dụng thân người kia đó, sai vào thôi. Nhưng tôi nghĩ cái lý, cái ví dụ này cũng là ví dụ tạm thôi, cái tài bồ tát kia thì khác hẳn cái ví dụ của quỷ. Vì các ngài có thể sử dụng vô lượng thân được, chúng sanh được, và đồng thời các ngài này trong sự sử dụng đó là suy động được cái phân đại bi của bát nhã, chứ không phải là con quỷ. Nhưng mà đây có lẽ kinh muốn lấy một thí dụ của trần gian cho người ta, người đời có thể hiểu thôi. Cũng tương tự con quỷ nhập thân khác, thì bồ tát ngồi đây lấy cái bổn thân muốn nhập tam muội, dùng cái thân ở đây đằng kia thì dùng cái thân ở cõi khác nhập tam muội, cũng tương tự như vậy. Cũng vậy đại bồ tát chủ nơi tam muội này, tự thân nhập định tha thân khởi. Ví như tử thi do chú lực mà hay trỗi dậy và đi làm được các việc, tử thi cùng chú rầu rèo khác nhau mà có thể hòa hiệp vào những việc. Quý vị thấy không? Trong đây là kinh xác nhận cái chuyện mà có thể dùng chú mà làm cho tử thi đi được, cũng như cái đảo gì đó, Hawaii nào gì đó, có nhiều cái phụ đó mà. Thế thì tử thi đi dậy nó đi lộn ngộn mà. Thế thì tất cả những chuyện đó là chuyện có thật, nó khá nhiều khi nó cũng có những cái bịt bợm ở trong đấy, mình không hiểu cái đoạn đúng hay. Đây kinh xác nhận có thể dùng chú lực sai chính tử thi, cũng như vị đại bồ tát có thể dùng cái tâm lực của mình mà sai chính một cái thân của chúng sanh khác. Cũng vậy đại bồ tát chủ nơi tham muội này, đồng cảnh nhập dị định, dị cảnh thời, dị cảnh nhập đồng cảnh thời. Thì ông nghe được không? Nghe được không? Dạ. Còn dài lắm. Tôi nghĩ là cứ hiểu cái bằng này. Còn mình cứ xong dòng đi qua cái coi kiếp chả có ai làm gì. Mình muốn đi lên thì cố gắng tu hành một tí, hay là muốn đi lang bang cho bất định đấy. Không có quỷ thần. Chư Phật sự, đại Bồ Tát trụ tam muội này lại được mười thước quang minh chói sáng, những là được quang minh của tất cả Phật vì cùng Phật bình đẳng. Đây là trong đoạn này nói là vị Bồ Tát tu tam muội này, tức là gì? Tức là tu muốn chuyển từ cái giác pháp tự tánh thánh sinh chân sang cái chủng loại của anh tu sanh hoài trật tự thân, vì thế về bắt đầu được cái quang minh như của Phật, tức bắt đầu sắp sôi được cái những là được quang minh của tất cả Phật thì cùng Phật bình đẳng, là xuất thành Phật ở đây. Được tất cả thế giới quang minh thì có thể khắp nguyên tịnh, được quang minh tất cả Phật, quang minh tất cả thế giới, tức là mình nhập pháp giới được. Mình nhập được pháp giới là vì mình mang cái tâm muốn nghiêm chỉnh tất cả Phật, giới đó. Quang thân đại bi muốn trang nghiêm tất cả cõi của pháp giới này. Được tất cả chúng sanh quang minh thì đều đến điều phục. Vì được chúng sanh quang minh là vì sao? Là vì mình thường đều phục chúng sanh, mà vì mình được cái quang minh đó của chúng sanh, vì thế mình sử dụng tất cả thân chúng sanh này. Được vô lượng vô úy quang minh vì pháp giới làm trường cái pháp. Mình được vô lượng vô úy quang minh, rồi được rất nhiều quang minh không có sợ hãi, vì trong Phật tất cả pháp giới mình đều dùng làm trường để thuyết pháp cả. Phải cái như là pháp ạ, để cửu địa về thập địa đã đi thuyết pháp tất cả các nơi nhỉ, nhưng tới đây mới là thuyết pháp tất cả các hải hậu, tất cả đều các cõi. Cần trường độ pháp vân địa là mới có thể trùng một trăm vạn lại trên thế giới, trăm vạn lại trên thế giới, tức là trăm vạn lần cái tỷ tỷ một tỷ thấy thế này, này tỷ tỷ thấy thế này. Nhưng tới đây thì là ma bất khả thuyết, bất khả thuyết. Được thần biến quang minh khắp tất cả thế gian, vì được Phật gia hộ hằng chẳng dứt. Tất cả thế gian tức là mình có thể nhập pháp giới tròn vẹn gần gần được. Chư Phật sự, Đại Bồ Tát trụ nơi tam muội này, vô lượng cảnh giới nhiều thứ sai khác. Những là một nhập nhiều khởi, nhiều nhập một khởi, đồng nhập dị khởi, dị khởi dị nhập đồng khởi. Thế nhập thô khởi, thô nhập thế khởi, đại nhập tiểu khởi, tiểu nhập đại khởi. Thuận nhập nghịch khởi, nghịch nhập thuận khởi. Không thân nhập có thân khởi, có thân nhập không thân khởi, vô tướng nhập hữu tướng khởi. Hiếu tướng, hiếu tướng nhập vô tướng khởi, trong khởi mà nhập, trong nhập mà khởi. Đây là cảnh giới trừ tại tam muội này. Quý vị thấy tất cả các vọng tưởng, các phân kia, các sự chấp trước cũ, quý vị thảo luận hết cả, cái nào cũng chập trùng dung thông nhau hết cả. Nên vì thế mình có biết tận tại. Trước kia mình có những vọng tưởng về thô, về thế, về lớn, về nhỏ, về Phật tử, về tha, về phiểu, về lại các thứ, về thuận, về nghịch, về thân mình, thân người, về tướng, hữu tướng, vô tướng, tất cả những chuyện tư luôn tất cả để vào thì đại tâm mọi thần kỳ. Vì thế tu hành là thần được Đại Bồ Tát là thực hiện tiêu dung tất cả những cái gì và hữu vi để vào thì bất nhị. Tiêu dung tất cả sự vọng tưởng đối đãi nhau để vào cái chỗ không có vọng tưởng. Ví như nào huyễn thuật trì chú được thành có thể hiện các thứ hình tướng sai biệt. Tam Kinh lại dùng một cái ví dụ của thế gian để nói về vấn đề này. Và bây giờ có nhà huyễn thuật dùng chú thuật, dùng chú để mà hiện các sắc tướng, thì quý vị thấy tất cả chuyện đó đều có cả trong không? Kinh xác nhận thế mà. Có thể dùng chú mà hiện sắc tướng được. Cũng tương tự xưa kia mà bà Ma Lâm Già bà dùng cái chú phản tiên ni và mê hoặc ngã năng. Thế như câu này quan trọng, quan trọng. Đây là chú có thể hiện sắc tướng được. Chú khác với huyễn mà có thể làm ra huyễn. Chú chỉ là âm thanh mà có thể làm ra các hình sắc cho nhãn thức biết, làm ra tất cả các thứ tiếng cho nhĩ thức biết, làm ra hình sắc rồi làm các thứ âm thanh cho nhĩ thức biết, các thứ hương cho tỉnh thức biết, các thứ vị cho thiệt thức biết, các thứ xúc cho thân thức biết, các thứ cảnh giới cho ý thức biết. Cái thần chú là những vị ngoại, những thần chú nào cao, đây là không phải thần, thần chú của nhà Phật đâu. Tôi nói là cái phần nói có nhà huyễn thuật nó cao đại yêu huyễn và dùng thần chú không có thể làm hiện tất cả hình sắc âm thanh hương mùi hương đấy, huống chi là những thần chú của nhà Phật. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm nói rằng nhân động có quang minh, nhân quang minh có tiểu âm, nhân tiểu âm có những sắc tướng, sắc tướng có những âm thanh, những âm thanh có những hương vị mùi vị. Cũng vậy Đại Bồ Tát có thành tựu các huyễn trí địa, tức là có cái trí tuệ lớn vào tất cả mọi cái lãnh vực, mà lãnh vực nào thấy rõ là huyễn mộng cả. đây tôi chỉ đọc một đoạn chính vì không thể nào đọc hết. Thế thì nó dài lên thế mà cũng dài, nó chập trùng nhau. Cái đấy là cái đại tâm bồ thứ tám, tức là ở đây các ngài phải nhập, phải khởi, nhưng mà trong sự nhập và khởi đó nó biến chuyển hết sức thần kỳ, thì dần dần tới cho vô sắc diệu lực, vô sắc diệu đức mà tới cái chỗ trùng loại vô sanh quan trọng sinh thân của ngài quan thế âm của bậc diệu đại. Khi lên đến bậc thứ chín cũng là chuyển dần, bậc thứ chín tức là đại tâm ngồi khác. Chưa Phật tử thế nào là pháp giới tự tại sang muội của đại bồ tát, thì tới đây gọi là đại tâm ngồi sau này gọi là pháp giới tự tại, pháp giới tự tại sang muội, tức là vì nó tung hoành trong pháp giới này, muốn ngang thì muốn ngang, muốn dọc thì dọc, muốn đi lên thì lên, muốn đi xuống thì xuống, muốn chuyển cái gì ra cái gì vẫn được cả. Nhưng mà chỉ có một điều kiện duy nhất, thân bát nhã và vô sở hữu hành. Chứ nếu dùng cái tâm mà cái lý là phải cái tối thật tới con nhật trăm là có thể chọn là chư Phật tử cái đấy tam bội thứ chín pháp giới tự tại tại tam bội. Chư Phật tử đại bồ tát trụ tam muội này được mười thứ hải, những là được chư Phật hải, được tất cả biển của chư Phật, vì đều xem thấy được chư pháp hải, được cái biển tất cả, vì hay dùng trí huệ chẳng biết rõ được chúng sanh hải, được cái biển của tất cả chúng sanh, có bao chúng sanh trong mình dùng hết, mà nhiều khi chúng sanh không hay biết. Được thần vì đều xem thấy được chư pháp hải, được cái biển tất cả, vì hay dùng trí huệ chẳng biết rõ được chúng sanh hải, được cái biển của tất cả chúng sanh, có bao chúng sanh trong nghịch dụng hết, mà nhiều khi chúng sanh không hay biết. Được thần thông hải, được chư căn hải, chư căn hải chư căn là tất cả thức căn, mình được cái biển của tất cả thức căn, mắt mũi tai mắt các thứ đều là những cái trong cái biển mình sử dụng hết. Được chư tâm hải, vì biết vô lượng tâm chủng loại sai biệt của tất cả chúng sanh, thế tất cả cái tâm chủng loại sai biệt thế thì ta mình hiện được cái chủng loại câu sanh hoành tay sanh thân. Chư Phật tử đại bồ tát chủ nơi tam muội này có thể rõ biết vô số vô lượng vô biên vô đẳng, bất khả sổ, bất khả sư, bất khả tư, bất khả lượng, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết của cả tam muội. Vào tam muội rồi thì tam muội nào cũng là đại thần, mà biết đến đây, trong này dùng ba chữ bất khả thuyết thì không được. Thì đây xin vào cái tam bội thứ 10, tức là lúc này trôi vào chỗ nào được lắm. Thứ 10, đây là bác ngài Phổ Hiền nói, chư Phật tử thế nào là vô ngại luân tam bội của đại bồ tát. Quý vị thấy vô ngại, tức là vô ngại luân là cái bánh xe, tức là biến mình biến hóa cho bánh xe, biến hóa ngang dọc thế nào cũng được cả, mà vô ngại chỗ nào là vô ngại. Lúc đại bồ tát nhập tam bội này, thầy trụ nơi thân nghiệp vô ngại, giữ nghiệp vô ngại, ý nghiệp vô ngại. Người hoặc là bồ tát chỉ có ba nghiệp, ba cái thân ngữ ý thôi, mà những cái tất cả nó đều vô ngại, tức là tất cả căn là thanh tịnh hết. Trụ nơi Phật độ vô ngại, Phật độ vô ngại, được trí vô ngại thành tịnh chúng sanh, được trí vô ngại điều phục chúng sanh, phóng quang minh vô ngại, hiện lưới quang minh vô ngại. bày biến hóa vô ngại quảng đại, chuyển pháp thân vô ngại thanh tịnh, được Bồ Tát vô ngại tự tại vào khắp Phật lực, chủ khắp Phật trí, làm cho làm của Phật, chủ đạo Như Lai, cho ai thành Phật. Thì đây là xin đọc cái đoạn này để cái vị Bồ Tát vào chỗ trôi vào chiều giác, thì các ngài hiện thân tướng như nào, và chúng mình có thể so với hiện thân tướng của vị Pháp Thân Điện thì thấy là cái mặt này cao lớn hơn rất nhiều tỷ lần. Cũng vậy đại Bồ Tát tâm bình đẳng, chủ nhất thiết chủng trí, thời đâu có tâm nhàn mỏi. Tâm bình đẳng lúc nào chủ trong nhất thiết chủng trí thì không bao giờ có tâm nhàn mỏi. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có một liên hoa, cũng là bông hoa, bông hoa đẹp hiện. Liên hoa này rộng lớn, tột thập phương thế, dùng bất khả thuyết cánh, bất khả thuyết biểu, bất khả thuyết hương để trang nghiêm. Bất khả thuyết biểu đó lại đều thể hiện các thứ biểu thanh tịnh, đẹp tốt, rất khéo an chủ. Hoa đó thường phóng quang minh nhiều màu, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, không chỗ chấn ngại. Liên hoa lớn này đầy đủ sự trang nghiêm thanh tịnh của Như Lai, đầy đủ trang nghiêm thanh tịnh như vị Phật, là chỗ phát khởi của tất cả thiện căn, tiêu biểu sự cát tường. Nói khi nói Phật ta là má cát tường, tại vì trong những bài giả ma kẻ tán ra lại kẻ tán, các thứ là nói Đức Phật thì tới nó là hết sức là cát tường. Cát tường mà dùng chỉ cho Phật. Chỗ hiện của thần lực có 10.000 vô số công đức thanh tịnh, diệu đạo Bồ Tát làm thành, tâm nhất thiết chi lưu xuất đồng, bóng của chư Phật mười phương hiện rõ trong đó, thế gian chiêm ngưỡng xem như tháp của Phật, chúng sanh ngó thấy hiểu lễ kính. Từ chỗ hay thấu rõ huyễn chánh pháp sanh ra, tất cả thế gian chẳng ví dụ được. Tại Bồ Tát này ngồi kết và trên liên hoa này, thân cân xứng với hoa, thần lực của chư Phật ra hộ, làm cho nơi thân của Bồ Tát mỗi môi rô lông đều phóng ra trăm muôn nước nga do ta bất khả thuyết Phật pháp phi chuẩn số quang minh. Mỗi môi quang minh hiện trăm muôn nước nga do ta bất khả thuyết Phật pháp phi chuẩn số châu ma ni. Thì chỗ này tôi chỉ nương lại một tí làm cái chỗ Phật Điện để thấy này chỗ khác nhau thế nào. Thế cho Pháp Vân Địa thì Ngài giải pháp được hỏi này. Giải pháp được Bồ Tát hỏi, thưa Phật tử, tức là thưa Ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát, nếu Bồ Tát thần thông cảnh giới đang như vậy thì thần thông của Phật như thế nào? Kim Cang Tạng Bồ Tát trả lời rằng, thưa Phật tử, ví như con người lấy cục đất nơi bốn châu trên mạng, rồi nói rằng cục đất này là nhiều hay là đất của vô biên thế giới là nhiều. Tôi xem lời của Ngài vừa hỏi cũng như vậy. Hôm nay tôi nói là nó bớt cục đất xoan bốn châu thiên hạ. Đây Ngài nói là lấy cục đất, tức là ví dụ cho thần lực của Bồ Tát Pháp Luân, và nói tất cả vô biên thế giới của thần lực của Phật. Đây là cái cấp không biết bao nhiêu là một cấp số. Thế đây còn nói về cái bông liên hoa. Đây là Pháp Vân Địa. Lúc tam muội này hiện tiền, bỗng nhiên xuất hiện đại biểu liên hoa. Lúc mình mới đọc Pháp Vân Địa thì thấy cái đại biểu liên hoa nó ghi rất quá. Liên hoa này rộng lớn bằng trăm vạn đại thiên thế giới, trang nghiêm với các thứ diệu biểu, vừa thân tất cả cảnh giới thế gian, do thiện căn xuất thế sanh khởi, do những hạnh biết các pháp như huyễn, bao giờ với các pháp như huyễn, như huyễn thánh làm thành, thường phóng quang minh chiếu khắp pháp giới, khắp cõi trời chẳng có được. Cái đoạn này cũng dài, nhưng chỉ đọc nguyên cái chỗ mà bao trùm bao nhiêu thế giới mình chủ rõ là cái sự khác sai khác rồi. Thì Pháp Vân Địa là liên hoa bao trùm trăm vạn đại thiên thế giới, nhưng đây thì về Phật tử, vì tại Bồ Tát này Đại Bồ Tát này có một liên hoa, liên hoa đó rộng lớn tột thập phương thế, tất cả mọi thứ. Dùng bất khả thuyết cánh, bất khả thuyết biểu, bất khả thuyết hương để trang nghiêm. Trong kia đâu có dùng chữ bất khả thuyết, mà đây dùng bất khả thuyết. Thế là đến chỗ mà bất khả thuyết Phật Pháp phi trần không quang minh. Mỗi mỗi quang minh, đây là trả về cái gì điều giác này. Mỗi mỗi quang minh hiện trăm ngàn muôn nước Na Tô Tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số Châu Mani. Châu Mani này đều gọi là phổ quang minh tạng. Hiện lên quang minh mà hiện lên những cái châu, những cái châu báu mà lóng lánh đầy quang minh. Thì cái đoạn này tôi sẽ đọc quý vị nghe, mà về sau mình có thể so sánh cái đoạn của Ngài Thiện Tha Đồng Tử mà vào cái Thì Lô Giang Na Diệu Tăng Nhân Lô Khác. Thấy cái đoạn này cũng được ghi hình. Mỗi mỗi châu mani đều hiện trăm ngàn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp di trần số lâu cát, vẫn là lâu cát. Nhưng đây là dùng chữ bất khả thuyết, mà hình như tôi nhớ không rõ lắm, nhưng mà trong cái lâu cát thì lâu cát của Ngài thì là không biết có dùng chữ bất khả thuyết. Đọc lại. Mỗi mỗi lâu cát hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp di trần số tòa liên hoa xả. Sư tử, mỗi mỗi tòa sư tử hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số quang minh. Mỗi mỗi quang minh hiện trăm ngàn muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số sắc tướng. Bao giờ bất khả thuyết cả. Mỗi mỗi sắc tướng hiện trăm ngàn trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số quang minh luân. Đây là hồng hồng ngọc quan. Mỗi mỗi quang minh luân hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số hoa tỷ lô giác na mani diệu. Mỗi mỗi hoa hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số đài. Mỗi mỗi đài hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số đức Phật. Mỗi mỗi đức Phật hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số thần biến. Mỗi mỗi thần biến tịnh trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp, mỗi thần biến làm thanh tịnh trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số chúng sanh. Trong mỗi loài chúng sanh hiện trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số chư Phật tự tại. Mỗi mỗi tự tại dưới trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp vi trần số Phật Pháp. Mỗi mỗi Phật Pháp có trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số Tu Đa La. Tu Đa La từ khế kinh, như kinh mình đọc này là Tu Đa La. Mỗi mỗi Tu Đa La thuyết trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số Pháp Môn. Mỗi mỗi Pháp Môn có trăm muôn ức na do tha bất khả thuyết Phật Pháp phi trần số Kim Cang Chí, chỗ nhập pháp đơn sai biệt ngôn từ sai biệt. Thì cái đoạn này đó, quý vị cũng nhớ là giống cái đoạn này. Thì sau khi một cái phẩm thật định, tôi nói lên cho tôi được lắm. Với sau phẩm thật thông, tức là so sánh với tất cả phần của Phật với thanh văn, mời thông một chú Phật. Thì sau phẩm thật nhớ, thì tức là phẩm thứ 29, đến phẩm thứ 30, Phật A Tăng Kỳ. Phật A Tăng Kỳ là phẩm thứ 30, đầu tiên Đức Phật nói cho mình không biết. Đức Phật chỉ nói là hai phẩm thôi. Phẩm thứ 30 là Tăng Kỳ, phẩm thứ 35. Như Lai tùy hảo quang minh chứng hảo. Thì phẩm thứ 30 là Tăng Kỳ Đức Phật. Tức là Ngài làm một bài tổng kết về 29 phẩm quang minh. Thì trước đây là các vị bài của Tát, Ngài Phổ Hiền, Ngài Công Đức Lâm, Ngài Hiền Thủ Lễ, Ngài Pháp, Pháp Điện. Tất cả Ngài nói về thập chùa, thập bạch, thập địa, rồi đến cái tập luyện thật thơm này ngày bảo hiểm. Thì đó Đức Phật mới nói một phẩm, tức là ngày làm bản tổng kết của Hoa Nghiêm. Thì tổng kết của ngài chỉ có một cái bài kệ 15 trang thôi, mà trong đó đã đọc nhiều lần có việc nghe rồi. Một câu kệ nào có chứa bất khả thuyết bất khả. Thì tức là ngài nói y như đây. Mà bài kệ đó thì ngài ngài nói là thực sự là bất khả ngôn thuyết, bất khả thuyết sung mãn, tất cả bất khả thuyết, trong những kiếp bất khả ngôn thuyết, nói bất khả thuyết chẳng hết nữa. Bất khả ngôn thuyết các cõi Phật thầy đều nghiền nát thành vi trần, trong một trần bất khả thuyết cõi như một, tất cả đều như vậy. Ở trên thân mỗi Đức Như Lai hiện bất khả thuyết lỗ chân lông, trong mỗi lỗ chân lông kia hiện những sắc tướng bất khả thuyết. Bất khả ngôn thuyết lỗ chân lông đều phóng quang minh bất khả thuyết, trong mỗi quang minh kia đều hiện liên hoa bất khả thuyết, ở trong mỗi liên hoa kia đều có những cánh bất khả thuyết, trong cánh của bất khả thuyết kỵ hoa đều hiện sắc tướng bất khả thuyết, trong những sắc bất khả thuyết kia lại hiện cánh hoa bất khả thuyết, trong hoa quang minh bất khả thuyết, trong hoa sắc tướng bất khả thuyết, trong sắc tướng bất khả thuyết kia này mỗi hiện quang bất khả thuyết, trong quang hiện nguyệt bất khả thuyết, hiện mặt trăng nguyệt lại hiện nguyệt bất khả thuyết, trong bất khả thuyết những mặt nguyệt, mỗi nguyệt hiện quang bất khả thuyết, nơi trong mỗi quang minh kia lại hiện mặt nhật bất khả thuyết. Cứ chập trùng thôi. Còn là quang sắc tướng hoa cánh hoa sắc tướng cõi vi trần, tất cả đều chập trùng đều là quang minh. Thế thì sau cái phần vô lượng Nga Tân Kỳ đó, thì lúc bây giờ dần dần lại dần dần đi xuống lại ký thêm con đường của Tam Đạo. Nhưng đến cái chỗ này tức là chỗ tột đỉnh của Đức Phật. Chư Phật tử Đại Bồ Tát trụ tam muội này thì hiện cảnh giới thần thông vô lượng biến hóa như vậy, đều biết như huyễn, chọn không nhiễm chấp, an trụ trong vô biên bất khả thuyết pháp tự tánh thanh tịnh pháp giới thiệt tướng. Như Lai chủng tánh vô ngại thế, không đến không đi, chẳng sau chẳng trước, rất sâu không đáy, hiện lượng mà được. Hiện lượng mà được tức là nhìn thấy rõ mồn một. Chúng mình biết thường thường do cái tỷ lượng, trong kiến thức gọi là tỷ lượng, chứ mình so sánh cái này cái khác thì mình thấy cái đó cái này là lớn, kia là nhỏ. Chứ cái ngày trông rõ mồn một như thế thôi, không phải tỷ như là hiện lượng, không phải so sánh gì cả. Mắt của Phật lạ, những cái mình trông rất xa thì cái này trông rất gần, những cái mình rất to thì rất to, cái này trông rất nhỏ. Mắt của Phật tức là trái hẳn cái mắt của người thế gian, mà đồng thời lại có cả cái mắt người thế gian. Dùng trí tự chẳng cho người khác khai sai ngộ. Bao giờ chư Phật dùng cái vô sư trí, không phải nghe ai, không có nghe ai, không ai dạy, tâm chẳng mê loạn cũng không phân biệt, tâm chẳng mê loạn cũng không phân biệt. Tâm thì không có mê loạn cũng không phân biệt, được sự khen ngợi của Tam Thế Chư Phật lưu xuất từ Phật ngữ. Chỗ này là này. Chư Phật sự ví như châu như ý, theo chỗ cầu tất cả đều được. Người cầu vô tận ý đều đầy đủ, mà thế lực thù thắng của biểu châu chọn không thôi, không thiếu. Cũng vậy Đại Bồ Tát này nhập tam muội này, biết tâm như huyễn, xuất sanh tất cả cảnh giới của các pháp cùng khắp vô tận, chẳng thôi chẳng thiếu. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát thành tựu hạnh trí vô ngại của Phổ Hiền, quan sát vô lượng huyễn cảnh quảng đại, dường như bóng tượng không tăng giảm, tất cả cảnh giới đều thành tựu. Cũng vậy, Đại Bồ Tát này và nơi tam muội phổ huyễn môn này không có biên thế, chẳng thể đo được. Tại sao vậy? Vì nếu là vô lượng pháp, phổ huyễn môn của Phổ Hiền Đại Bồ Tát, đây được đưa ra bên từ nữa, tức là cái này gọi là tam muội phổ huyễn môn. Môn tam muội phổ huyễn môn này nhập bất khả thuyết lưới huyễn quảng đại. Môn biết bất khả thuyết Phật sát quảng đại sai biệt. Môn biết bất khả thuyết thế giới có thể tánh không thể tánh. Thế giới có thể tánh không thể tánh. Tức là thế giới đó có tất cả là không chứ thể tánh thôi. Mà cái thể tánh đó chính là cái vô tánh đầy chân không. Môn biết bất khả thuyết chúng sanh tưởng. Môn biết tưởng tức là tâm tưởng. Môn biết bất khả thuyết thời kiếp sai biệt. Môn biết bất khả thuyết thế giới thành ngoại. Môn biết bất khả thuyết các Phật sát ở úp ở ngửa. Trong khoảng một niệm đều biết như thế. Trong nhà Phật Kinh Hoa Nghiêm có độ hai ba chỗ nói như thế giới úp ngửa. Nhưng mà trong kinh không có nói rõ gì. Nhưng bây giờ mình thấy là khoa học cũng đưa cái thuyết cho rằng là có những quy luật parallel, có những phản cõi cũng phản vi trần. Và đồng thời mới đây tôi có đọc thấy có ông Wheeler, tức là cái ông mà chế ra bom kinh khí ở Đại học Bách Sông, thì ông nói rằng bây giờ không, bây giờ không những là có những black hole, nó biết thẳng hố đen thôi, mà đồng thời có những hố trắng, hai cái nó như đối đãi với nhau vậy, cũng như là có lẽ hơi tương tự như thế đó úp ngửa. Nhưng mà khoa học thì thầy vẫn hy vọng chút trò dẫn là các ngài này, các ngài ở trong tâm bộ đó mà bắt ngài nhìn rõ như thế này. Có cái là trong kinh thì có khó một cái là ngài nói ẩn quá, rất có ngài nói thì úp ngửa. Tôi nghĩ trong Hoa Nghiêm này thì nói thì úp ngửa hai ba chỗ mà không có giải gì nữa. Thì tới đây cái phẩm thập định này là do ngài Phổ Nhãn Bồ Tát hỏi ngài Phổ Hiền. Vì sau khi ngài Phổ Hiền nói mười đại là mười rồi, tức là tòa tâm của thứ mười là trôi hẳn biển chỗ đó, và đồng thời có thể có chủng loại câu sanh quan trọng sanh thân. Thì tới đây ngài Phổ Hiền mời Phổ Nhãn nghe xong thì ngài lại hỏi ngài Phổ Hiền rằng: Thưa Phật, ngài Phổ Nhãn hỏi: Thưa Phật, tiểu đại Bồ Tát này được pháp như vậy, đồng với chư Phật, đã thành Phật rồi, mà sao lại chẳng gọi là Phật? Cớ sao chẳng gọi là sập lực, có sập lực rồi mà không gọi sập lực? Cớ sao chẳng gọi là nhất thiết chủng trí, có nhất thiết chủng trí rồi mà chưa gọi, không gọi nhất thiết chủng trí? Tại sao lại không gọi là Phật? Đây thì ngài Phổ Hiền trả lời. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Lành thay Phật tử, đúng như lời ngài nói. Nếu đại Bồ Tát này đồng với chư Phật, thời do nghĩa gì mà chẳng gọi là Phật, nhẫn đến chẳng bỏ đạo Bồ Tát? Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có thể tu tập các hạnh nguyện của tam thế chư Bồ Tát nhập trí cảnh giới, thời gọi là Phật. Ở chỗ Như Lai tu hành Bồ Tát không thơi có nghỉ, thời gọi là Bồ Tát. Các trí lực của Như Lai đều đã nhập, thời gọi là Bậc Thập Lực. Dầu thành thập lực mà hành Phổ Hiền hạnh nguyện không thôi nghỉ, thời gọi là Bồ Tát. Rồi biết tất cả các pháp mà hay diễn thuyết, thời gọi là nhất thiết trí. Biết tất cả pháp mà hay diễn thuyết thì gọi là nhất thiết trí. Giờ có thể diễn nói tất cả các pháp, nơi mỗi mỗi pháp thiện trảo tư vi, chưa từng thôi nghỉ, thời gọi là Bồ Tát. Thì tức là ngài Phổ Hiền nói rằng cái vị này tới đây thì về thần lực, về trí lực các thứ chính là Bồ Tát lực của Phật. Nhưng mà các kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, thường thường đề xướng cái bi nguyện thì nhiều thiết, đề xướng cái cứu độ chúng sanh, trang nghiêm Phật độ. Vì thế là vị đó tuy rằng được thần lực như Phật rồi, nhưng cái này vẫn là một pháp thôi, để nói rõ rằng không bao giờ bỏ lại đi. Là cái đến đây mình phải tạo khoảng lấy chỗ tuyệt đỉnh của cái chính thức thần này. Sau thì mình ăn mấy phần dễ hơn, tức là khoảng thập thông. Thì tới đây tôi xin tạm dừng, nếu quý vị có cần gì hỏi. Cái chỗ này tôi nghĩ là đây là chỗ cao nhất của Trường Sơn, chỗ kinh Hoa Nghiêm. Thế về sau thì Ngài nói cái phẩm hoàn phẩm A Thân Kỳ, Ngài nói bất khả thuyết Pháp Sơn. Rồi sau Ngài từ từ đi xuống, Ngài lại giảng cái phẩm Ly Thế Gian, giảng rất kỹ về Bồ Tát. Tức là nhắc lại một lần nữa tất cả tâm hành của Phật Đạo. Tới đây là chỗ phẩm. Thế sau khi đó thì Ngài đến nhà Pháp Lớn cho Ngài nói cái gì Bồ Tát đi cầu đạo, cầu được Pháp Môn. Tức là thiên cứ đi lên đi xuống, không nhắc lên, nhắc đi nhắc lại mãi của Phật Đạo. Và tất cả Hoa Nghiêm đều của Phật Đạo. Chúng mình có thể là trong lọ 6 tháng mình tụng xong bộ Hoa Nghiêm. Và 550 trang, 10 kỳ là được. Thế nhưng mà giảm chắc phải khoảng độ năm hơn năm rồi. Sau đó nó có chút quyền thì mình sang lại bán nhà. Hay là chúng mình chào cái nước Tuyết Sơn đi, bây giờ chào là tạm lên cái đỉnh, cái gì là nghĩa đi. Một cái chào.
Bài này, đây không phải là một cái bài pháp, mà đây là một cái bài mà chúng tôi đã đọc những cái sách và có thể nói rằng đây là những cái điều mà tất cả quý vị đều đã được biết, đã được nghe và có thể biết rành rẽ hơn chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi hằng có cái mong ước rằng là làm thế nào để cho những cái người chưa bước chân vào chùa mà có thể khuyên được họ vào chùa nghe pháp, hoặc là ít ra họ có thể hiểu được đạo Phật, hiểu được lý nhân quả và tin vào cái con đường mà tu là cõi phúc, bớt những cái cuộc sống xa đọa. Cho nên chúng tôi, cái niềm mong ước của chúng tôi là thực hiện làm thế nào để mà khuyên giải được càng nhiều những cái người càng đứng ở ngoài chùa thì càng tốt. Chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều cái cuộc khuyên nhủ, nhiều cái lần nói chuyện với các bạn trẻ, mà sự thực thì cái hiệu quả đem lại rất là ít ỏi, không được mấy, là tại vì có thể là cái phước đức của chúng tôi không có và sự hiểu biết của chúng tôi còn nông cạn. Cho nên tình cờ chúng tôi đọc được một số sách, gom góp lại được một số ý kiến của các cổ đức cũng như là của các cái bậc hiền giả đương thời, gom góp những cái ý kiến đó rồi chúng tôi đem nó trình bày thành một cái hình vẽ ở đây. Rồi khi chúng tôi nói chuyện với các bạn trẻ, đây không phải là những cái lý luận cao siêu, mà cũng không phải là những cái bài kinh giảng khó hiểu, mà chúng tôi dùng đây coi như là một cái phương tiện, một cái con đò để đưa cái việc mà chúng tôi sang sông để dẫn dắt các bạn trẻ, các bạn ít tuổi, để mà chỉ vào đó rồi nói chuyện với họ, chúng ta đứng ở cái chỗ nào, như quý vị trên một cái tờ mà quý vị có trong tay đó, thì chúng tôi nhìn vào đó rồi đưa cho họ, rồi chỉ vào đó, à trước kia chúng ta ở đâu, chúng ta ở cái vòng nào, mà bây giờ thì chúng ta đang ở cái vòng nào, và cái mục đích cuối cùng của chúng ta là phải đi về cái vòng nào. Đây là những lời kinh dạy, những lời Phật dạy, và trình bày một cách có hệ thống, có sách dẫn chứng như vậy. Hy vọng rằng các bạn trẻ đó, nghĩa là ít ra gây được một chút duyên để cho họ có thể tin được. Chúng ta phải làm những cái việc này, chúng ta phải tu hành để chúng ta trở về nguồn, trở về cái bờ bến giác ngộ, để rồi chúng ta bớt những cái nghiệp đi, để tạo thêm những cái nghiệp lành, trở về cái bản tính chân ngã của chúng ta. Và một lần nữa chúng tôi xin nói, đây không phải là ý kiến riêng, một không phải là một sự sáng tác của chúng tôi, đây hoàn toàn là một cái sự sao chép của các cái bậc hiền giả cũng như các cổ đức đã dạy, và chúng tôi chỉ có cái công gom góp lại, sao chép lại mà thôi, để dùng đó làm một cái phương tiện để khuyến nhủ các bạn trẻ. Mà chúng tôi thấy rằng rất là hay, sau khi chúng tôi vẽ xong và chúng tôi ngắm nghía lại hàng giờ mà vẫn thấy không chán, càng đọc càng thấy có lý, càng thấy hay. Cho nên chúng tôi cũng mạo muội cũng có thể nói là buổi chiều qua mắt thợ để trao đổi cùng quý vị, để cùng nhau thảo luận cái bài học này. Trước hết, quý vị thấy cái họa đồ này có rất nhiều vòng tròn. Đầu tiên, con người của chúng ta, tức là bản thể của vũ trụ. Theo như các kinh sách nói, thì mỗi một thái dương hệ, mỗi một hành tinh đều có bốn thời kỳ thành trụ phải không của nó. Khi thành lập một thái dương hệ hay là một hành tinh, hoặc là chúng ta có thể dùng bất cứ một cái hình danh từ nào, thì bản thể của vũ trụ, tức là tự tánh của con người chúng ta, đều là Phật, đều là một cái gì trong trắng, không có chấp trước, không có ô nhiễm. Chúng tôi xin mạn phép mạo muội dùng Phật hay là bản tánh của chúng ta như là một tờ giấy trắng mà chúng tôi xin phép được tượng trưng bằng một con số 0, con số 0. Vì một cái niệm mê muội vô minh nào đó trong thời xa xưa vô cùng gần, mà con người chúng ta đã lọt vào cái vòng luân hồi, sáu nẻo luân hồi. Có nghĩa là cái con số 0 đó, vì cái lòng tham, vì cái lòng ham muốn, vì cái lòng mong cầu của chúng ta, mỗi ngày chúng ta làm một cái bài toán cộng. Cái con số đó 0 bắt đầu bằng 0, rồi cộng 1 thì con số đó thành 1, cộng 2 con số đó thành 2, và cứ cộng mãi. Chúng ta mang trong người không biết là bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ những cái nghiệp chẳng lành, chẳng tốt. Như vậy chúng ta tu hành, tức là chúng ta phải làm con toán trừ bớt những con số đó đi. Mỗi ngày chúng ta phải ý thức, phải trừ càng nhiều càng tốt, làm những cái việc tức là phước thiện, làm theo những cái lời của chư Phật đã dạy chúng ta, tức là chúng ta đã làm cái con toán trừ. Thì ở trong này họ vẽ là khi mà chúng ta lọt vào cái vòng sáu nẻo luân hồi đó, vì tất cả đều do ở nơi tâm của chúng ta. Mỗi một, nói như thế có nghĩa là mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cái ý niệm của chúng ta cũng rất là quan trọng. Thân khẩu ý, không phải ngoài cái thân, ngoài cái miệng của chúng ta mới ác, mà cái tâm của chúng ta, một ý niệm ác của chúng ta đó cũng đã là rất là tai hại mà gây rất nhiều hậu quả. Cho nên chúng tôi thường nghĩa là tự nhắc nhở là kiểm điểm cái tâm của mình. Như quý vị thấy trong cái vòng tròn mà lớn nhất, kế tiếp dưới cái nhan đề là sáu nẻo luân hồi, thì chúng ta thấy rằng nếu như những cái người mà không tu hành, không biết cầu tiến, không biết làm giảm những cái nghiệp của mình đó, mà chỉ cần một cái lòng tham thôi đã bị đọa vào ngã quỷ rồi, hay là một cái lòng sân hận thôi đã phải đọa vào địa ngục, hoặc là một cái sự si mê đây có nghĩa là ví dụ mình làm cái chuyện gì thất bại, hay là có một cái chuyện gì bất đắc ý, rồi mình oán trách trời, oán trách người này người nọ, nguyên nhân này nguyên nhân nọ, làm ăn thất bại như đổ là xui xẻo chẳng may chẳng hạn, mà ai khuyên giải cũng không nghe, người ta nói rằng là cái đó là cái nghiệp báo cũng không nghe, thì những người đó là si mê, là chắc chắn là sẽ bị đọa vào súc sinh. Như quý vị đã biết là những con vật thì nó ngu lắm. Thành ra những cái người mà nếu không tu hành, cái tâm của chúng ta không tu hành, chỉ cần nghĩa là một cái lời khuyên giải của người khác mà chúng ta không nghe thôi, cũng có cái nguy hại là sẽ bị đọa vào súc sinh. Đó là những cái hàng dưới mà luân hồi đó. Còn nếu như chúng ta, cái tâm của chúng ta biết tu hành, biết giữ ngũ giới, tất cả chúng ta ngồi đây đều đã tam quy ngũ giới rồi, thì quý vị chắc cũng có thể là rất là đành đẽ ngũ giới, tức là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không uống rượu và không nói dối, tất cả ai cũng giữ được. Mà chúng ta giữ đúng như vậy mà đừng có tạo thêm nghiệp nữa, thì mỗi một cái việc mà giữ giới như vậy đó, giữ được một điều giới như vậy, tức là chúng ta làm được một con toán trừ, và chúng ta cũng có thể cơ hội nghĩa là tạo một cái nghiệp lành để chúng ta trở lại làm người trở lại để tu vòng, cứ tiếp tục tu nữa. Mà nếu ngoài cái ngũ giới đó, nếu cái tâm của chúng ta mà thăng hoa lên một chút nữa, tu thêm những cái điều thiện lành khác, gọi là thập thiện, tức là ngoài năm điều đó tu thêm năm điều khác, tức là ngoài, tức là từ mình giới rồi, mình còn phải làm những cái điều bố thí, làm những điều giúp đỡ mọi người, và làm những cái điều đấy là không nói đôi chiều, không làm cho người ta mất lòng, không có làm cho người ta phiền lòng, và luôn luôn đem cái sự vui vẻ cho người khác, và vì lợi của người khác trên hết, mình phải hy sinh cái sự hạnh phúc của cá nhân mình. Thì những cái tâm hồn như vậy đó mà không tạo thêm nghiệp ác thì có hy vọng là lên trời. Rồi nếu cái tâm mình vẫn tu hành, vẫn làm những cái điều phước thiện, vẫn giữ giới, mà vì ngã mạn một cái thì chúng ta sẽ bị đọa vào, sẽ bị nghĩa là sang bên thành Atula. Như quý vị biết là người Atula mà người nam á, thì rất là xấu xí, tánh tình hung bạo, nghĩa là những cái người thành cái loại Atula như vậy đó thì ít, nếu chúng tôi không nói là không có dịp tu hành, không bao giờ được gặp Phật, không bao giờ được nghe Pháp, mà cứ đời đời tiếp tiếp rồi làm Atula mãi, rồi không biết bao giờ mới có cơ hội thoát khỏi cái vòng luân hồi đó. Và trong sáu nẻo luân hồi như vậy thì chỉ có người mới là cái loài chúng sinh may mắn nhất và có cơ duyên nhất để được gặp Phật ra đời, để được nghe kinh, nghe Pháp, và có cơ duyên để mà tu hành, để thoát khỏi cái vòng luân hồi đó. Thế thì bây giờ sang một cái bậc khác nữa, nếu không phải nếu mà chúng ta đã quyết chí muốn thoát khỏi cái sáu nẻo luân hồi đó, thì có trăm ngàn muôn cách. Và thường thường ngày xưa đó thì theo như các bậc cổ đức nói, thì những cái người tu theo tứ đế quý vị đều biết rõ, đó là tứ diệu đế của Phật, dạng đầu tiên là, hay là tứ thánh đế, là khổ, tập, diệt, đạo. Khổ tức là những cái người mà tu như vậy, tức là họ đã nhận thức được đời là khổ, muốn không được là khổ, làm mà không được là khổ. Rồi những người những cái điều mà mình trái ngược với ý muốn của mình đều là khổ, nói chung là đời là khổ. Mà nhận chân thực như vậy và hiểu như vậy và biết như vậy mà không sai thế nào, nghĩa là chán ngán cái sự đau khổ lắm rồi, thì những cái người đó là đã tu hành cũng khá rồi. Ngoài cái nhận thức được cái khổ là thật, thực ra thì chúng ta có rất nhiều, và phần đông chúng ta đã tu hành thấy khổ, nhưng mà đôi lúc chúng ta vẫn thấy đấy là đời cũng chẳng đến nỗi khổ. Nếu gặp những cái lúc mà chúng ta đắc ý, chúng ta làm những cái việc xui diệu thuận đó, thì chúng ta thấy đời cũng chưa đến nỗi khổ lắm. Nhưng mà quý vị, những cái người ấy, những cái người mà tu hành theo tứ diệu đế đó, họ nghĩa là họ chắc chắn đời là 100% là khổ, không có một tí vui sướng nào hết. Rồi từ đó họ tìm đến cái nguyên nhân nào đã gây ra khổ, đó là cái đế thứ hai, thánh đế thứ hai là tập đế, là do bởi mình tập có nghĩa là gom góp, do bởi mình gom góp tất cả, mình muốn cái này, mình muốn cái kia, mình cho cái này là của mình, cái này là của kia, và cái này là có thật, cái kia là có thật. Mình không bao giờ mình mua, mình chịu thả, mình không chịu bố thí, chịu nghĩa là hỷ xả, chịu nhường những người khác. Thành ra là vì cái nguyên nhân mà mình gom góp tham lam đó, thành ra là khổ. Rồi thêm một bước nữa thì những vị ấy lại còn nghĩa là tìm cái phương cách để mà thoát khỏi cái khổ đó là cố diệt trừ hết tất cả những cái nguồn gốc mà gây ra đau khổ, tức là tận diệt. Cái đấy thứ ba là diệt khổ tập diệt, cố diệt hết những cái nguồn gốc không tham không muốn, và tất cả đều nghĩa là buông hết, cho tất cả mọi thứ đều là không có thực, không phải của mình, mà mình đến ở cái cõi sa mạc này vốn là hư không, không có gì hết. Rồi từ đó họ tu theo, tìm ra một cái lối thoát, lối phương pháp để tu, đó là cái đế thứ tư là đạo, đạo đế, khổ tập diệt đạo. Đạo ở đây có nghĩa là tu theo bát chánh đạo. Như quý vị biết, bát chánh đạo tức là chánh kiến, nghĩa là những cái nhận xét của mình, những cái nhận biết của mình về sự khổ, về nguồn gốc của sự khổ đều phải đúng đắn, thì gọi là chánh kiến, chánh tư duy. Và mình phải tìm cầu cái chân lý của tứ diệu đế, tức là một cái sự suy nghĩ, một cái sự suy xét về cái chân lý đó, gọi là chánh tư duy. Chánh ngữ là lời nói, nghĩa là chân thật, không nói dối, không nói đôi chiều. Chánh nghiệp có nghĩa là vì cuộc sống, vì sự sống chăng nữa, mình cũng không làm những điều khác, mình không sát sanh, không làm những cái điều mất lòng người khác. Mình làm những cái điều tốt lòng, tốt để mà mình sống cuộc sống thì gọi là chánh nghiệp, chánh mạng. Và nghĩa là mình phải có một cái nghề nghiệp, nghĩa là chính đáng, không làm những cái nghề phi pháp. Nó hiểu là vì quý vị đã có thể biết rất nhiều, chúng tôi chỉ tóm tắt theo thôi. Tiếp nữa là tránh tinh tấn, là luôn luôn mình phải tự nhắn nhủ, khuyên nhủ mình là phải tu hành siêng năng, tinh tấn, không bỏ lỡ một phút, một giây, một cơ hội để mà tu hành. Chánh niệm, bất cứ là đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào mình cũng phải nghĩ đến cái chuyện tu hành khổ và nguồn gốc gây ra khổ để mình cố, mình bỏ, mình diệt, mình tu hành. Gọi là chánh niệm. Cuối cùng là chánh định, là mình phải ngồi, ngồi thiền, thiền tọa, nghĩa là có những cái giây phút lắng lòng xuống, nghĩa là tự kiểm điểm và suy xét vào về những cái chân lý. Đại khái thì những cái việc mà tu hành như vậy đó thì cuối cùng họ được quả thanh văn, tức là những vị ấy đó, những vị tu hành như vậy, họ chấp thường thường theo như các cổ Phật cổ đức nói là những người tu hành như vậy là chấp không, cái gì cũng không. Họ chỉ đạt đến một cái mức độ, nghĩa là một dưới cái nhan đề quý vị thấy đó, gọi là đạt giác, tức là tự mình giải thoát được mình thôi, tự mình giác ngộ thôi, không có thể giác ngộ được cho người khác, đem cái sự giác ngộ của mình mà làm cho người khác cũng giác ngộ. Rồi cũng ngang hàng, cũng cùng một hàng với